sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Hôm nay chúng ta tiếp cũng theo thường lệ, tôi trước khi tiếp tục nhắc lại những phần tổng quát về các cái phân đoạn chúng ta đã nghe qua, tức là đầu tiên hết Ngài Vân Thê, toàn thể cái đoạn này, cái phần chúng ta đang còn nghe đây á, là trước khi mà vào đến phần chú thích kinh, Ngài Vân Thê chia ra là 10 tiêu đề, tức là 10 môn để mà giải thích. Thì thứ nhất là nói về nguyên nhân nguyên nhân tại sao Đức Phật nói kinh này. Thì nguyên nhân chung là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Nguyên nhân riêng của kinh này thì lúc đó chúng ta đã biết là chia ra 10 nguyên nhân. Vì Đức Phật muốn tìm một cái phương tiện nào mà tối thắng mà lại giản dị mau lẹ, bao trùm mọi căn cơ trình độ, thành ra mới nói kinh A Di Đà này. Sau đó là chúng ta phải biết kinh A Di Đà này như vậy thuộc về tạng nào. Thì chúng ta biết là thuộc về kinh tạng, không phải luật hay là luận. Và trong kinh tạng thì phân ra là bột, trong các tạng còn phân ra làm Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng. Thì ở đây là vì Đại Thừa cho nên kinh này thuộc về Bồ Tát Tạng. Tiếp đến nói đến nghĩa lý sâu rộng của kinh này là phần chúng ta vừa nghe qua kỳ trước. Thì kinh này nghĩa lý rất là thâm sâu mà mình không lường được đối với mọi kinh khác. Thì về phần nghĩa lý thâm quảng này, chúng ta biết là kinh này thuộc về đốn giáo và có một phần thuộc về viên giáo. Hoa Nghiêm hoàn toàn thuộc về viên giáo, kinh này một phần viên giáo, còn đang thuộc về đốn giáo. Thành ra đó là phần nghĩa lý thâm quảng. Chúng ta còn biết thêm là kinh này cũng có các cái ý nghĩa thâm sâu của các kinh khác. Các kinh khác có những ý nghĩa nào cao sâu này nọ, kinh này đều có. Đó là phần nghĩa lý thâm quảng của kinh A Di Đà. Hôm nay chúng ta nghe đến phần kêu là tất cả các phẩm chất đều, kinh này đều bao trùm hết. Chúng sinh có nhiều căn tính, thì kêu là danh từ đạo Phật hay kêu là phẩm, tức là phẩm chất, phẩm loại, tất các loại. Người thì thông minh lanh lẹ, người thì chậm chạp, người chăm chỉ, người biếng nhác, đủ mọi cái căn cơ căn tính như vậy. Thì cái kinh này nó đáp ứng với mọi căn cơ, thành ra kêu nó là nó bao trùm hết mọi cái phẩm chất của chúng sinh ấy. Thì Ngài Vân Thê nói như sau, đã biết rằng kinh Di Đà ở đây văn rất là gọn, nhưng mà nghĩa nó gồm đủ hết. Lời thì gần mà ý thì rất là xa, nhưng chưa rõ kinh này sẽ giúp cho căn khí nào và có bao nhiêu tầng bậc. Đức Phật nói ra giáo pháp, và mỗi lần nói giáo pháp như vậy thì tích tụ lại thành một bộ kinh. Các bộ kinh nó đáp ứng với những cái căn tính như thế nào, vì Đức Phật phải tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, thuyết giáo. Thì ở đây viết kinh này là đáp ứng cho những cái căn cơ nào. Đây dùng chữ căn khí, căn đây tức là cái gốc trí huệ, cái gốc mà thâu nhận Phật pháp của mình. Còn chữ khí, khí có nghĩa là cái bát, là cái đồ đựng. Khi mà mình vào đạo ấy, thì học đạo ấy, thì mình được coi như là một cái bát để đựng Phật pháp, đựng giáo lý, đựng giáo nghĩa. Và nếu mình đựng được ấy, thì kêu là pháp khí. Nếu mà mình không hiểu được hay mình không có thể nào vào được ấy, thì danh từ thường nói là mình không phải là cái bậc pháp khí. Vậy mà nó có bao nhiêu tầng bậc nữa, tức là nó sẽ chia làm bao nhiêu, đi từ thấp lên cao đến thế nào thì mới là kinh này nó có gồm như vậy hay không. Đó là đặt câu hỏi ra. Thì trước hết là bây giờ tìm cách nào để chọn lọc ra, tức là liệu giảm là chọn lọc để phân biệt ra. Thì đầu tiên hết là ba nói ra thì phân ra là những người không phải căn khí thì chia làm ba hạng. Thứ nhất, người vô tín, tức là không có lòng tin. Thứ hai là người vô nguyện, là không có hạnh, không có nguyện. Thứ ba là người vô hành, hay vô hạnh cũng được, không có thực hành. Thì những người như vậy không phải là căn khí. Tức là kinh này nói là để đáp ứng cho những người có tín, có nguyện, có hành. Thành ra những người không có tin là một, người không có nguyện là hai, người không có hành là ba, thì không thuộc về căn khí. Thì trái lại đều là người có căn khí. Rồi là lời chú giải ở dưới cũng của Ngài Vân Thê luôn. Ngài giải thích kinh này rồi, nhưng mà Ngài còn giải thích thêm cái sự, những cái lời giải thích của Ngài để cho nó rõ ràng hơn. Thì trước tiên hết thì nói về căn khí thì phân ra là căn khí đúng theo đạo và căn khí không đúng theo đạo. Rồi sau đó mới phân riêng ra giai cấp, tức là tầng bậc, trình độ. Rồi có hơn, có thua. Cốt yếu là muốn cho chúng sinh biết rõ để mình buông cái gì, buông bỏ cái gì không đúng, mà theo cái gì phải, bỏ cái gì yếu kém, mà sử dụng cái gì nó thù thắng hơn. Bây giờ giải thích về tín, nguyện và hành. Tín là gì? Những người bây giờ mình hiểu chữ tín thì mình biết ngay, người mà không có tín tức là không có những điều này, điều đã giải thích sau đây. Là tin rằng chúng sinh với Phật không phải là hai. Chúng sinh niệm Phật chắc chắn được vãng sinh, rốt ráo sẽ thành Phật. Như trong kinh đã nói, các ngươi đều phải tin theo lời ta. Thì đó là đúng vậy. Tin là tin như vậy, tin mình với Phật không có khác nhau, mình niệm Phật thì mình sẽ được vãng sinh, mình sẽ thành Phật. Còn nguyện là gì? Nguyện là vì tin, đây không phải chỉ tin xuông, nhưng là mình tin ở trên rồi á, thì mình không có chỉ tin là để đó, mà phải như con nhớ mẹ, nhìn theo mẹ một cách trìu mến, quyết chí muốn vãng sinh. Như trong kinh đã nói, nên phải phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia. Thật đúng như vậy. Tức là mình phải phát nguyện, như trong kinh có nói mình là khi mình tin rồi thì mình phải phát nguyện. Còn câu trên như là nữ đằng ương đương tín thọ ngã ngữ tập chi Phật sở thuyết đó, tin cái lời nói của ta. Thì giờ tin rồi thì phải phát nguyện. Khi mình tin rồi mình bỏ đó cũng được. Mình tin là mình với Phật không khác nhau, mình sẽ trở thành Phật được. Thì bây giờ mình phải thực hiện. Mà trước khi thực hiện mình phải phát cái ý muốn là nguyện. Thứ ba là hành. Hành là gì? Hành là vì nguyện, không phải chỉ nguyện suông. Sau khi mình tín rồi thì mình nguyện, nguyện rồi thì cũng phải nguyện rồi để đó, mà cần phải thường hành tinh tấn, mỗi niệm nối nhau không gián đoạn. Như trong kinh đã nói, phải chấp trì danh hiệu để niệm cho được nhất tâm bất loạn. Thật đúng như vậy. Tức là bây giờ bắt đầu đến phần thực hành. Sau khi mình muốn rồi thì mình phải hành mới đạt được kết quả. Thì hành như vậy là tinh tấn, niệm niệm, không gián đoạn. Trước tôi có nói qua về niệm. Niệm là một cái thời gian nó nhỏ nhất khi mà tâm thức của mình nó hoạt động. Thì nó, tâm thức của mình theo trong đạo Phật này, thì tâm của mình nó sinh là nó diệt, nó sinh là nó diệt, mau lẹ vô cùng. Và mỗi một cái sinh diệt như vậy á, mình có thể một của tâm đó, mình có thể coi nó như là một niệm. Thì mỗi một niệm sinh diệt của mình á, thì trong đó nó đã có đủ, nó có đủ tất cả những cái phẩm chất của phiền não, của vô minh này nọ. Thành ra luôn luôn tâm của mình á, là thế, mà nó thốt ra một lời nói hay là nó khởi lên một sự suy nghĩ thì đều có tôi trong đó hết. Nên nó từng niệm 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 vậy. Bây giờ mình đang nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ mình nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ của mình, thì lúc đó mình không có nghĩ gì về cái tôi của mình hết á. Ngồi mình nghĩ cha mẹ, không biết cha mẹ mình giờ đang làm cái gì chẳng hạn vậy. Nhưng mà có một người nào người ta hỏi đến cái mà anh làm gì vậy, nhưng mà tôi đang nghĩ đến cha mẹ. Thành ra trong những cái tâm tưởng, nghĩ tưởng cha mẹ của mình, nó có cái niệm tôi ở trong đó. Thành ra khi mà người ta hỏi một cái, mình đáp ứng liền, mình không cần phải sực nhớ lại, mình không cần phải nghĩ người này người ta hỏi mình, hỏi về tôi, và từ nãy đến giờ tôi đang nghĩ cái gì, mình không cần phải như vậy. Thành ra trong bất cứ một cái lúc nào tâm thức mình nó có mặt đó là cái niệm đó nó đều là cái niệm tôi hết á. Thế thì khi mà bảo mình hành trì, ở đây là hành trì sao? Ở trong này nói tuy rằng nghe ở đây thì là của niệm Phật, nhưng mà hầu như tất cả mọi cái cách tu của Đức Phật là đều theo cái nghĩa như vậy. Mình lấy cái danh hiệu Phật và mình bắt đầu ở đây, tức là mình niệm nhưng mà không theo cái lối suy nghĩ, mà bằng danh tự, danh hiệu Phật. Là một danh hiệu Phật là A Di Đà Phật, lấy cái danh hiệu đó và bắt đầu làm cái danh hiệu đó là một cái chỗ tựa, đọc lên cái danh hiệu đó và làm cái chỗ tựa cho cái tâm thức của mình. Tâm thức mình nó có cái chỗ tựa, cái tâm thức mà nó tựa như vậy, nó tựa vào cái danh hiệu như thế đó, nó vẫn có cái niệm tôi như thường. Như là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, mình ai hỏi cái mình nói tôi niệm Phật. Trong cái tâm niệm Phật đó, nó vẫn có cái niệm tôi, không bao giờ nó quên cái tôi hết á. Mà hễ nó quên cái tôi ấy, thì người ta hỏi ai niệm Phật thì tự nhiên mình lúng túng ngay. Vì vậy cho nên ở trong thiền tông á, họ mới có một cái lối, họ bảo là ai niệm Phật mình quán như vậy. Tức là khi mình niệm Phật thì mình không có để tâm, không có giống như tịnh độ đây để tâm vào niệm Phật, mà mình lấy cái niệm Phật đó, mình đặt câu hỏi là ai niệm Phật. Và có thể dùng câu hỏi đó với bất cứ trường hợp nào. Thí dụ mình ngồi thiền mà ai ngồi thiền, ai ngồi thiền, ai ngồi thiền, và mình tìm. Mình đừng có nói là tôi, bởi vì cái tôi nó hoàn toàn nó không sáng tỏ. Tôi là cái gì? Bây giờ mình phải rõ ràng ra cái niệm Phật đó là ai. Là ai đây có nghĩa là cái gì. Thì như vậy á, là một cái lối tu trì. Nhưng mà đó là để cho mình thấy đại khái như là cái niệm tôi của mình á, nó luôn luôn là một cái niệm vô minh của mình. Nó luôn luôn nó nhận lấy mọi cái hành động của tâm thức và mọi cái hành động của thân thể của mình, mọi cái hành động trong đời sống của mình là tôi. Nó nhận như vậy. Thì khi mình thực hành ở đây là niệm, mỗi niệm nối nhau không gián đoạn. Khi mình niệm vậy, thì mình niệm A-di-đà-phật, 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 để cho cái danh hiệu nó liền với nhau. Thành ra quý vị thấy khi mình niệm Phật á, mình có nhiều cách niệm. Nó có đủ cách để cho đối ứng lại với mỗi trường hợp của mình. Nhưng mà cái ý chính của nó làm sao để cho cái danh hiệu nó liên tục. Tại vì cái tâm mình nó sẽ được liên tục. Cái tâm thức đó của mình nó chưa có đi sâu vào từng cái niệm tôi một. Nhưng mà nó được liên tục, tức là nó sẽ bị trói lại một chỗ, nó trụ vào một chỗ. Thay vì nó nghĩ đến chuyện hôm qua, ngày mai, hôm trước này nọ gì đó, thì bây giờ nó an trụ vào cái danh hiệu. An trụ vào danh hiệu như vậy. Nó có một cái lợi là như vậy. Bởi vì nếu mà mình dùng theo cái lối quán kinh á, tức là mình khởi lên một cái ảnh tượng, mình khởi lên cái cảnh giới cực lạc để mình quán, thì cái tâm thức của mình nó phải ra sức để nó gợi lên cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó lại sai biệt nhiều lắm. Nó có cây, có nước, có suối chảy, có này nọ, có gì, nó nhiều thứ sai biệt lắm. Rồi hễ mà mình lơ là một chút á, tức là cái tâm mình nó không chịu giữ mấy cái hình ảnh đó một chút á, thì hình ảnh nó có thể mất đi. Và đồng thời mình mệt một chút thì nó cũng dễ, nó làm cho mình mau mệt. Còn mình niệm danh hiệu là cái tâm mình nó rảnh. Tại vì niệm danh hiệu là cái miệng mình niệm ra danh hiệu, cái tâm mình nó rảnh ra. Thì lúc giờ tâm mình nó không phải nghĩ một hình tượng gì hết, nhưng mà nó chỉ có theo dõi cái danh hiệu đó. có thể nói là nó nghe cái âm thanh đó, và cứ như vậy thôi, và nó nghe, nó theo dõi đến mức độ là nó không đi ra khỏi cái âm thanh đó. Thì như vậy là mình cột nó lại một chỗ, hay là mình trụ nó vào cái danh hiệu của Phật A Di Đà. Thì như vậy mình đã được cái là niệm nối nhau, đây là các danh hiệu nó nối nhau, danh hiệu nối liền. Thành ra nhiều khi mình niệm ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, mình bỏ một nhịp Nam Mô A Di Đà Phật, và nhiều khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó đi liền như vậy, là để cho nó không có xen kẽ vô, nó có một cái khoảng trống ở giữa. Thì như vậy nó sẽ nối liền. Thì tâm thức của mình khi mà nó an trú, nó quen rồi, nó an trú vào trong danh hiệu Phật á, thì tâm thức của mình nó bắt đầu, nó mỗi lần mình niệm Phật lên á, thì tâm mình nó trụ vào trong đó. Nó an trụ vào trong danh hiệu như vậy thì từ từ á, cái danh hiệu đó, trong một cái danh hiệu như vậy, nó kèm theo những cái mầm mống, những cái mầm mống của lòng tin, những cái mầm mống của cực lạc, những cái mầm mống của thiện, của thanh tịnh, tất cả gì nó nằm ở trong đó. Bởi vì là bất cứ ai cũng vậy hết, thì khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật lên, mình nói lên như vậy, với mình nói là ngày mai tôi đi chợ, thì tự động là trong tâm mình nó biết là hai cái đó khác nhau rồi. Nhiều khi mình chưa có rõ là Phật A Di Đà hình tướng ra làm sao, như thế nào, tất cả mọi cái đó mình chưa cần biết. Nhưng mà đối với vấn đề hành, thực hành, cái điều đó không cần thiết. Mình chưa gặp Phật A Di Đà, mình chưa biết ngài ra sao, không cần thiết. Cái điều cần thiết đó là một khi mình nói đến cái danh hiệu Phật một cái, thì cái tâm tín của mình nó khởi sinh. Thì tất cả những cái tâm mà ác của mình á, nó sẽ bị nhiếp phục ở trong cái danh hiệu Phật đó. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên một cái danh hiệu như thế thì nó đã ngầm chứa những cái năng lực tiềm tàng để mà khơi thiện lên, diệt ác đi. Đó, cho nên nếu mà mình cứ duy trì như thế thì tâm mình nó bắt đầu nhất tâm. Nhất tâm tức là nó duy nhất, nó chỉ có một danh hiệu, tâm mình nó an trụ vào một danh hiệu đó. Điều thứ hai là tâm nó không phân tán được, nó không nghĩ đến chuyện gì khác. Thì lúc đó là mình bắt đầu có thể nói là mỗi niệm nối tiếp nhau. Nhưng mà mình nhớ niệm ở đây là cái danh hiệu Phật. Còn bao giờ mà mình niệm đến cái mức độ mà nó vào đến mỗi cái niệm tôi của mình, bởi vì tâm thức của mình á, đó trong từng khoảng sát na một, tức là rất ngắn, từng sinh diệt của nó đã có cái tôi đó rồi. Và mình muốn cho cái danh hiệu của Phật á, tức là tất cả những cái tiềm năng mà nó chứa trong cái danh hiệu Phật, tiềm năng thiện cái này nọ, mà nó vào tận đến trong từng cái niệm của mình á, thì mình phải theo cái lối mà mỗi cái danh hiệu Phật nó nối tiếp nhau, rồi mình phải thường hành tinh tiến. Lâu ngày, lâu năm, lâu tháng á, thì tự nhiên mỗi một lần mình niệm Phật lên á, là cái danh hiệu Phật nó đủ, nó trấn an mình, nó đủ đem lại sự an lạc cho mình. Nó đánh tan tất cả những cái tâm thức phiền não của mình, ấy lại phân tán của mình. Rồi từ từ ấy, lúc bây giờ tự nhiên mình, cái tâm mình nó an xuống, nó lắng xuống. Cái tâm nó lắng theo cái danh hiệu Phật như vậy, thì cái danh hiệu Phật đó nó làm cho cái tâm thức của mình ấy, nó sáng tỏ ra. Nó sáng tỏ ra, tức là mình thấy rõ là nó trống không. Nó chỉ có một cái danh hiệu, nó có một cái âm thanh, cái danh hiệu, thực ra nó trống không, nó không có cái tôi nào trong đó hết á. Và nó tĩnh lặng, nó yên tĩnh, nó trống vắng, nó lặng lẽ như vậy. Thì lúc đó là coi như mình có thể khám phá được cái chỗ tôi nó ẩn trú ở chỗ nào. Cái tôi của mình nó ẩn trú ở chỗ nào, đó, ở trong tâm. Thì lúc đó nó sáng lên như vậy rồi, nó không thấy có tôi, nó không thấy gì nữa hết. Nó lắng, đứng lắng trong như vậy, tâm mình nó an lạc, thì trí huệ nó cũng chưa xuất phát đâu. Nhưng mà mỗi lần mà mình ngưng niệm đó, thì cái tín tâm của mình tăng trưởng vô cùng. Bởi vì bây giờ trong cái lúc mình niệm Phật, cái sự an lạc đó, nó xuất hiện. Mà cái an lạc này rất đặc biệt. An lạc này nó không phải là một sự trốn tránh, mà an lạc ở đây là do cái tâm thể của mình nó vững mạnh, cái sự yên tĩnh của nó, cái sự mà tĩnh lặng của nó không tán động ấy. Thì lúc đó mình mới cảm thấy là nếu mà mình cứ nghĩ ngợi rồi mình cứ phân tán cái tâm ra thì lúc đó là phiền não nó khởi. Phiền não nó khởi lên và không có cách gì giải quyết được nó. Nếu mà mình an trụ vào cái danh hiệu Phật như vậy thì phiền não nó tan biến, tâm mình nó mạnh mẽ ra. Tôi có thể nói một cách thí dụ, như bây giờ mình lấy thí dụ cho dễ hiểu. Một khi mà cái người niệm Phật mức đó, dù sợ ma đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tự nhiên cái tâm sợ ma nó biến mất. Mà không phải mình chạy trốn con ma, dù bây giờ con ma đứng trước mặt mình. Thành ra lúc đó mình cảm thấy tất cả những cái ích lợi, cái công năng của niệm Phật. Và như vậy cái tín tâm nó phát sinh và làm cho mình càng thêm tinh tiến. Nhiều khi mình không tinh tiến được là bởi vì mình chưa cảm thấy một cái tác dụng đặc biệt gì của cái pháp môn mình tu á. Thành ra đôi khi mình chỉ thấy nó mệt, mà mình không thấy gì hết. Thành ra đó cho nên phần nhiều mình hay thối thất. Cho nên lúc đó rồi á, thì mình có tinh tiến. Cái tinh tiến nó sẽ làm cho mình phát nguyện. Phát nguyện gì vậy? Lúc này phát nguyện như vậy là phát nguyện thực hành. Ví dụ lúc đó mình sẽ mong muốn được nhập thất. Tại vì mình thấy cái tác dụng của nó có một năng lực. Nhưng mà mình thấy là bởi vì mình thực hành hơi ít, không đủ. Thành ra mình không có đạt được cái năng lực nó viên mãn. Thành ra lúc đó mình sẽ không cảm thấy lười biếng nữa. Lúc đó mình sẽ thấy là mình muốn nhập thất. Lúc đó mình có thể thấy là mình thực hành, mình không cần ăn nhiều, không cần uống nhiều, mình có thể bỏ được những cái khác, những cái hưởng khác, cái gì khác một cách dễ dàng. Nó kêu là tinh tiến. Thì nhờ như vậy mà tinh tiến, mà chính cái tinh tiến đó nó sẽ từ từ nó đi đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đúng nghĩa, theo cái nghĩa mà cao nhất của nhất tâm bất loạn đó. Tức là tâm của mình hoàn toàn nó trong sáng lên và không cái gì lay chuyển được nó, không cái gì động được nó. Ma quỷ gì đến nữa cũng phá nó không có loạn nữa. Thì lúc đó là cái danh hiệu Phật đó, với tâm mình lúc bây giờ nó như là một với nhau. Thì bây giờ thì nó mới là hoàn tất được cái thực hành như trong kinh này nói, như trong ngày Vân Thê giải thích đây. Thì như vậy nó gọi là hành. Thì cái đó có lẽ là nó còn là nhiều tầng bậc tu hành nữa, nhưng mà ở đây á là ngài Vân Thê nói cái ý nghĩa chính để phân ra là có những chúng sinh không tin, không nguyện, không hành, đó là những chúng sinh không có phải căn khí để tu kinh này. Ba việc này gọi là ba món tư lương: cái tín, cái nguyện và cái hành. Tư lương là gì? Tư lương là vốn liếng á. Tư là như mình nói tư bản á, là vốn của mình á. Lương là lương thực. Mình muốn đi một con đường xa, mình phải có vốn liếng lương thực, phải chuẩn bị cái đó, mình mới đi được. Mình muốn đi con đường đạo cho đến nơi đến chốn thì mình phải lo liệu lương thực, vốn liếng trước. Thành ra tư lương ở đây là tín, nguyện và hành. Tư lương mà không đủ thì không mong gì đi tới trước được. Lại nữa, ba món này như cái đỉnh có ba chân, đều không, hoặc có một thiếu hai, hoặc có hai thiếu một, thì cái đỉnh đó nó không thể nào đứng vững được. Như là một cái đỉnh, cái lò hương kia nó có ba cái chân, một chân tên tín, một chân nguyện, chân hành. Không có ba cái nó không đứng được. Có một mà thiếu hai, có hai thiếu một nó đứng cũng được. Thành ra nó phải có ba cái nó mới đứng được. Cái đỉnh đó ví như là đạo. Mình muốn được cái đạo đó thì cái đạo tâm nó của mình nó phải có ba cái tín, nguyện, hành. Lại dùng lời thí dụ để rõ, ví như năm giống lúa, người không tin là không tin ngay nơi hột giống lúa này, tức là ngũ cốc á, năm giống lúa. Người không tin là như thế nào? Tức là người ta không tin rằng cái hạt giống này mà mình đem ra trồng bón á, thì sau này không có được lúa. Không tin có nghĩa là như vậy. Người có tin, tức là ngay khi nó còn là mầm mống đó mà mình đã không tin nó rồi. Người có tin mà không có nguyện là tuy biết là giống tốt, tức là bây giờ không phải là mình không tin rằng là nó không tốt, không có ra cây ra lúa hết, mình biết là nó là giống tốt đó, mà không có tâm mong cầu gì đến lúa thì như vậy cũng như là người có tin rồi mà không có nguyện. Người có nguyện mà không có hành là tuy có mong cho được lúa mà không cần mẫn cày cấy. Đó là lấy thí dụ cho mình thấy. Với ba món này, tức là tín, nguyện, hành, hoặc toàn không hay lẫn thiếu một hoặc hai, thì xét theo văn trên, văn nói trên đó, thì mình nên biết là thiếu hai, thiếu một thì cũng không được hết. Ba cái đó nó phải đầy đủ. Có người mà tôi tin Phật rồi, tôi tin A Di Đà Phật lắm mà không nguyện, không nguyện vãng sinh gì hết. Không nguyện vãng sinh thì mình đâu có tin đó để làm chi đấy. Tin xong rồi mình cũng, mà chứ tôi cũng tin Phật chứ tôi muốn theo Phật à. Theo xong chịu hành. Mong muốn mà không hành thì cũng để làm gì đấy. Thế dĩ nhiên nói như vậy để mà gọi là khích lệ mình thực hành. Nếu mà nói cho đầy đủ thì phải nói là chúng sinh có nhiều nhân duyên lắm. Có nhiều chúng sinh có lòng tin rồi để đó, mà không phải để đó trong một năm, hai năm, nhiều khi để trong nhiều kiếp. Nhưng mà có điều cái lòng tin nó không mất đâu. Đối với Đạo Phật, đối với Đạo Phật là không có cái nghiệp nào nó mất được. Những nghiệp mà nó chỉ tiêu đi, nếu mà nói theo giáo lý á, là khi nào nó trổ quả rồi, nó thành quả rồi. Nghiệp nó như nhân, nó như mầm mống, nó như nhân hạt giống. Còn khi mà nó chưa có thành quả chứ gì ấy, thì nó không có mất. Tại vì một khi mình có lòng tin rồi nhưng mà mình không hành, không mong, không nguyện gì hết, nó không mất đâu. Rồi nhìn sâu xa nữa thì theo Đạo Phật nó như vậy. Thành ra quý vị phải hiểu chư Phật khích lệ mình, chư Tổ cũng vậy, nói năng khích lệ để cho mình thực hành. Nhưng mà các ngài, nhiều khi các ngài khích lệ nói có vẻ mạnh, mạnh bạo lắm, thúc đẩy mạnh bạo. Nhưng mà thực ra các ngài trên diện thực hành các ngài không có nôn nóng đâu. Không phải mình đến mình gặp là các ngài suốt ngày gõ cửa phòng mình, niệm Phật chưa, niệm Phật chưa. Không phải suốt ngày ăn xong bắt mình đi niệm Phật, không có đâu. Nhưng mà trái lại các ngài rất bình thản. Tại vì mỗi người mình có cái nhân duyên của mình. Có nhiều vị Phật tử phải gặp cái vị thầy đó lúc bây giờ mới chịu hành. Nó có cái duyên từ bao nhiêu đời trước ấy. Thành ra chưa gặp đúng cái vị thầy mà hợp với mình ấy, đúng nhân duyên mình ấy, không có hành. Dù mình tin, dù nhiều khi ấy, dù mình có thể kính một ông thầy này hơn ông thầy kia, nhưng mà cái ông thầy mà mình kính nó là cái nhân duyên kính của mình thôi, không phải nhân duyên thực hành. Thì mình có kính mấy mình cũng hành. Gặp cái ông thầy mình không phải mình cho là nhất, cho kính thì hết, nhưng mà ông đó có nhân duyên để thực hành mình ấy, thì tự nhiên gặp ông thầy đó cái mình thực hành. Thành ra trên phương diện nhân duyên nói rộng ra như vậy, chư Phật là những người mà thấu rõ cái nhân duyên, thành ra Phật không có nôn nóng. Phật không có đêm về ngủ yên bởi vì còn nhiều chúng sinh quá mà chưa độ được ngủ yên. Nó Phật lúc nào tâm cũng bình thản lắng động hết á. À, có chúng sinh mà có thể nguy hiểm trước mắt vậy đó, Phật luôn luôn có tâm từ bi cứu người, nhưng mà không bao giờ Phật nôn nóng động hết á. Không bao giờ hoảng hốt, không bao giờ vội vã gì hết á. Mà lúc nào Phật cũng thấy rõ nghiệp nhân duyên nó như thế nào. Nghiệp nhân duyên nó chính là chân lý. Phật luôn luôn nhìn theo chân lý mà. Thành ra vì vậy nên mình hiểu cái vấn đề nhân duyên nó rộng. Thành ra nói theo vấn đề rộng đó thì người có tín thôi là tốt rồi. Rồi sẽ có một lúc nào sẽ nguyện, rồi sẽ đến một lúc nào có nguyện rồi, rồi sẽ đến một lúc nào sẽ hành. Thành ra về đừng có thấy người trong gia đình mình hay thấy người bạn nào mình có tín rồi, đừng có mà nôn nóng quá, cứ bảo nguyện đi, nguyện đi. Thấy ai có nguyện rồi là cứ nôn nóng ép ta hành đi, hành đi. Không phải ở đâu. Vâng, thành ra đôi khi mình quán nhân duyên. Thành ra nói theo vấn đề rộng đó thì người có tín thôi là tốt rồi. Sẽ có một lúc nào sẽ nguyện.